Vậy thì ta nên tu tập như thế nào trong sinh hoạt hàng ngày?
Tu những gì?
Các bậc cổ đức cho chúng ta biết, không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm, đấy là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Niệm khởi là gì? Niệm khởi là phàm phu. Quý vị đã khởi tâm động niệm, hoặc có ưa thích, hoặc giận dữ, trong lòng có những gì? Thất tình ngũ dục, tập khí phiền não. Những thứ đó vừa nổi lên, ta cảnh giác ngay những sai lầm. Đấy gọi là không sợ niệm khởi, vì bạn đã giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ lập tức cải sửa nó, như thế gọi là tu hành. Người niệm Phật điều chỉnh như thế nào? Đổi nó thành câu A-di-đà Phật. Như thế gọi là biết niệm Phật. Người không biết niệm Phật, suốt ngày cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nhưng vẫn suy nghĩ lung tung, không có chút lợi ích nào. Người biết niệm Phật, trong mỗi niệm họ chế phục được một thứ phiền não, sang bằng tất cả những tập khí phiền não, cảnh giới của họ được nâng cao lên rất nhiều. Như thế mới gọi là biết niệm. Đặc biệt tu tập trong công việc và với mọi người là nhanh nhất, là nơi rèn luyện nhanh nhất. Có người như thế nào? Có người thích, trong ý thích đó có tham luyện, chiếm đoạt, ta nên gọt giũa nó đi. Đây không phải là những yếu tố tốt. Có kẻ không ưa, không ưa, ghét bỏ, đó cũng là một sai lầm. Ta cũng phải gọt giũa, mai bằng, tâm bình đẳng liền có mà. Vậy thì nội dung năm chữ trên đề kinh rất hay. Ta tu những gì? Chính là tu thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng phương pháp nào? Tịnh tâm là một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tu thanh tịnh bình đẳng giác. Trong công việc sanh ra thanh tịnh bình đẳng giác. Trong đối xử với mọi người, ứng xử với sự vật, sanh thanh tịnh bình đẳng giác. Đối xử với ai cũng hòa nhã dễ chịu, như Phật Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát có xem ai là kẻ thù không? Không. Ai cũng như bản thân mình. Đó mới là Phật. Tại sao? Bản thân ta với cõi hư không khắp pháp giới là nhất thể. Hoa Nguyên Quang nói: một tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Vũ trụ cũng phát hiện từ đây, vạn vật cũng từ đấy mà ra, ta cũng từ đấy mà ra, nhất thể. Nhất thể chỉ có tương thân tương ái, làm gì có hoán đổi trong nhất thể. Đối với những gì mình yêu thích, phải chăng tâm mình rất yêu thích, hay là ghét bỏ, căm hận nó? Liệu có chuyện đó không? Tất nhiên là không. Với tất cả chúng sanh trong thiện đạo hay ác đạo, với chư thiên, quỷ đói, địa ngục, súc sinh, tất cả đều giống như đối xử, giống như ruột gan bảo bối của mình vậy. Chấp nhận việc đối xử không tốt của người khác, nhưng không cho phép mình đối xử không tốt với người khác. Tại sao? Vì họ đang mê, ta đang ngộ. Nếu mê vậy ta giống như họ ư? Hiện tại ta đang ngộ nên ta không giống họ. Ta phải giống Phật Bồ Tát mới được, không thể ngang bằng với người phàm. Mỗi ngày chúng ta đều tụng kinh niệm Phật, mỗi ngày đều lễ bái Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Bạn có bao giờ nghĩ đến những thứ này chưa? Nếu chưa nghĩ thì việc ta tụng kinh lễ bái hàng ngày coi như uổng phí. Ta không biết Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy ta những gì, như thế là mê tín. Xã hội cho những người học Phật như chúng ta là mê tín. Chúng ta có thừa nhận điều đó chẳng? Không thể không thừa nhận, thật sự chúng ta đang mê tín. Nếu bạn chia sẻ những vấn đề đó với họ, họ sẽ hiểu ra ngay. Đó mới là không mê tín. Việc này rất hữu ích. Thầy Phương Đông Mỹ nói thật đúng. Học Phật là phương thức hưởng thụ cao nhất của đời người. Hưởng thụ cao nhất ở điểm nào? Quý vị đã cảm nhận được chăng? Nếu thật sự đã cảm nhận được thì quý vị phải cảm ơn thầy giáo. Biết ơn báo ơn. Biết ơn mới có thể trả ơn. Nếu không biết ơn thì tâm báo ơn không thể phát sinh được. Chúng ta cứ ngẫm nghĩ, ngày xưa nếu thầy giáo không dạy mình như vậy, sao chúng ta đi được trên con đường này? Con đường này chúng ta đã trải qua 60 năm. Trong hoàn cảnh hiện tại, trong cục diện của thế giới ngày nay mà chúng ta vẫn cảm nhận được niềm vui, mỗi ngày vẫn hoan hỷ, đó là một chuyện rất khó. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người đảm nhận những chức vụ lớn như tổng thống, thủ tướng. Tôi quen biết cũng khá nhiều. Đã gặp những triệu phú nắm trong tay vô vàn tiền của. Nhưng tôi không thấy ai có niềm vui lớn lao như chúng ta. Bởi thế những lúc hội ngộ, họ thường thắc mắc, sao lúc nào con cũng thấy thầy vui vẻ? Họ đã hỏi tôi như thế, hỏi thăm tại sao tôi ít bệnh tật như thế, sao lúc nào cũng thấy vui. Tôi nói học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Họ không biết Phật là ai. Câu nói của thầy Phương Đông Mỹ đã bao quát tất cả những ưu điểm của việc học Phật. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Học Phật là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Học Phật ta được trí tuệ chân thực, mang lại lợi ích đích thực. Đây là những gì Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Thật sự chứ không phải diễn dông, nên phải nỗ lực học tập mới được. Nếu không nỗ lực học tập thì không thể cảm nhận được. Thật sự học tập mới cảm nhận hết.